Còn ở qua đó họ tín đạo toàn là tin lành không à, họ nói họ muốn qua đại lục họ truyền giáo, họ chuẩn bị một lực lượng, một đội binh sẵn sàng khi mà đại lục mở cửa là họ tấn công vào liền, trong khi mình đã có thực sự phần chủ đó, thấy không? Mình thấy mình cái đầu mình buồn rồi mình nhắm đen cho họ cái thích thú đó, rồi không tìm lý tưởng cho họ đi. Mà nói là vô cái là trời, đời là khổ, đời là khổ, đời là khổ. Thầy nói với đại ca là phải chấm dứt, đời là khổ, xin đừng ca bài đó nữa, không nên nói như vậy. Nhất là đối với muốn thu hút những quần người tuổi trẻ, những người không có nhiệt huyết phục vụ là không nói cao ca là ca. Nó Bồ Tát hạnh là vui, làm Bồ Tát là vinh quang, mở cửa là từ bi, mở cửa là phục vụ quần chúng, phải không? Họ sẵn sàng qua bên châu, họ sẵn sàng qua bên những cái sự khổ để hoạt động. Mình phải làm những cái đó, thầy không làm được, nhưng mà làm hơn mình nó mình vũ trọng nó nữa. Chứ bị cái chủ trương là phải là mau mau ra khỏi luân hồi lên nước bạn, cái đó cũng tốt, nhưng mà thời đại này là thời đại khác. Đức Phật giả sử thị hiện trong cái thời buổi hiện giờ đó, Đức Phật không bao giờ tuôn khổ hạnh, hiểu sự là vậy. Vì thế ngài có thể lái Mercedes đi giảng pháp, thật sự là vậy. Quan niệm nó khác, mình cứ đeo đuổi, bởi vì trên đạo Phật mình phải thích hợp với thời đại, không thể nào mang một cái hình thức cổ xưa hoài được. Xã hội Ấn Độ ở 2000 năm nó khác, mình cứ bám chặt vào những cái hình ảnh cổ, mình bắt nó là đạo Phật phải chết theo mình. Đâu ai như là Phật, thôi thì nói gì đủ rồi. Không thì nói nhiều thì kỹ năng sao lại khai triển. Hồi xưa thật sự đó, khi thầy còn học đại học, có trung học là phải có lý tưởng mà cao. Thầy đi tìm từ tôn giáo này tôn giáo khác. Thầy đi từ đạo lão, thầy có người nói có thời gian coi đạo Khổng. Thầy học còn thầy nghiên cứu Bà La Môn, thầy nghiên cứu. Nhưng mà khi đến trường mà thầy gặp đạo Phật, thì tốt đó, thì khi mình đọc trường thì thấy đây là con đường mình đi, đây là con đường mình đi, là bởi vì nó nói lý tưởng của ta, nó nói lên lý tưởng, nói lên thì thầy đọc đến thuyện tài đồng tử, thầy xúc động vô cùng. Một thanh niên mà có bỏ đi tìm lý tưởng để phục vụ chúng sinh, đến đâu cũng tha thiết gặp bất cứ vị thiền thích nào, con đã phát Bồ Đề Tông rồi, con muốn học Bồ Tát hạnh, con muốn tu Bồ Tát đạo, làm thế nào, làm sao? Cái khoác khoải của cái người tìm cầu chân lý là phải là vậy, chứ không phải để cho nó bày sẵn là mình an hưởng niết bàn. Niết bàn là phải tự tạo đấy, thấy không? Không ai tu thầy, không ai tu cho cái gì hết, đợi các thầy tu không tu sẵn, tu dùng cho mình, rồi tu dở thì chờ thì rầy. Thì mà cái gì khó thì không, thì có chứ Phật tử khó vô cùng. Thứ hai, thời đại này là thời đại xử thế. Xử thế là sao đâu? Là khác cái thời đại yếm thế. Thời đại này phải xông vào trong đó để thời thông trong biển lửa, sống vào trong đó mình làm mà tìm cái chân lý, chứ phải chạy trốn nữa. Thời đại 2500 năm gì trước của Đức Phật ở tại Ấn Độ là thời đại yếm thế. Bởi vì lúc đó sao? Người với người liên lạc rất là thưa thớt, không có cái tình cảm, không có cái sự lại qua lại sâu đậm như bây giờ, không thấy sự hổ tương như bây giờ. Là mặc gì cái cách xa, cái trăm dặm, thành ra cái người đứng cái tình người nó không có được, mình không thấy được gần gũi bây giờ. Mà thật sự bây giờ gần gũi mà rất là xa cách, gì đó ngồi trong vậy, ngồi trong khoảng cách mà tình ngoài thiên phú đấy. Ngồi cách nhau có một cái khoảng cách chút xíu là, nhưng mà tâm người này bên đây, tâm người kia bên kia đó, nó không có sự liên mẹ. Thành ra cái thời đại mới là thời đại, không phải là thời đại đi yếm thế nữa. Thành ra cái khuynh hướng tự lợi, bỏ đi là núi tu mình, tự thành chánh quả này, tự thành thánh quả, thánh quả khác, cái đó là thời đại này, không phải là lý tưởng của người đời thời đại này. Thành ra mình nói bên Nam Tông mình nói họ tưởng thượng sự thầy sách, họ làm Bồ Tát, họ thấy Bồ Tát hạnh còn mạnh hơn mình, thấy mong thầy miến điện không? họ mà chính phủ đàn áp không xong rồi họ tự tình. Rồi bây giờ chính phủ không thèm giúp dân, họ xong rồi họ làm từ thiện thiện nguyện, họ đi qua phân phát thực phẩm cho người nghèo, còn người đói. Trong khi mình nói mình đại thừa mà núp trong chùa, mình núp trong núp kỹ trong chùa, ví dụ thầy thấy mấy thầy tay cả không? Khi mà có một người chuyện đó là trung cộng mà nó đàn áp, họ sống nó, họ biểu tình, họ sẵn sàng phục vụ hy sinh vì đạo của họ, đó là bởi vì họ có lý tưởng. Còn mình thì không. Còn mình nói để điển hình thôi, thấy không? Sống là tại đại thừa, mấy thằng là bậc tông đó, nó là đại thừa. Nhưng mà họ đại thừa họ tích cực hơn Việt, hơn Việt Nam với lại Trung Hoa. Không, Trung Hoa Việt Nam chứ nó đại thừa thật sự là cái tính không có từ đại thừa để nào hết. Là bởi vì tôi rất là tiêu cực, họ rất là thích khổ hạnh. Người đầu hồi xưa thầy cũng vậy, lúc trước ăn nhẹ bữa rồi khi mà lạy thì giống như khổ hạnh thằng xi măng nhà đâu có làm đó thẳng gì đâu, rồi liễn xuống đập đầu cục, hai đầu gối cục, rồi hai đầu gối nó ngắn giờ sao biết không, xương mỏng trơn rồi ngồi đậu nghe có cái đó. Đừng không tu không hiểu gì hết, tu không có chân tiến, thành nó đi theo tự con ngoại đạo. Phật đâu có kéo một đạo chuyện mà lắm. Thành ra cái thời đại này đó, cái quan niệm mà yếm thế bỏ tu một kiểu này, nghĩa là không còn biết đến thân thuộc, không còn biết đấy không, cái chuyện đó mình không nên. Bây giờ đến thời đại tập thể, cái thời đại này đó là cái gì cũng có sự thành ra không có thuộc cái sống cô độc nữa, không phải bỏ vào núi tu nữa. Và ví dụ bây giờ ở đây mình muốn bỏ vào núi mình làm cái cốc cũng không được nữa, không cần xăng đó đủ xuống đất nào cũng có chủ hết rồi, mình muốn làm gì cũng không được. Mà trong cái tập thể như sáng thầy nói đó, thì là các vị tăng đó phải ở trong tăng đồ, nhất là những người trẻ. Bây giờ thầy biết, thầy gặp nhiều người Việt Nam trẻ từ Việt Nam mới qua, cái đường lối giáo dục của họ nó lạ hết rồi. Ừ, lạ lắm, họ không giống như hồi xưa đó. Những cái gì mình biết là những phong cách giống thầy hồi xưa đó, bây giờ nó khác. Họ học nhiều cái về cái kiến thức ngoài đời, chú trọng bằng cấp, chưa hề có một sự tu luyện, chưa hề biết nhẫn nhục, chưa hề biết kính bậc trưởng lão. Tưởng cầm cái bằng cấp thế gian này là như vậy là đủ chưa hết. Nếu mà nó bằng cấp thế gian thì mà đời thiếu gì người học hơn. Thành ra cái gì cũng vậy, phải có một cái sự mà phải cho họ bị tu luyện mới được, trong cái sự tu luyện họ mới trưởng thành. Chứ nếu mà họ giống như họ không biết phục vụ quần chúng, họ không nghĩ đến người khác thì họ không bao giờ nghĩ đến người khác đó. Lúc nào cái gì cũng là gì họ, họ nói ngọt với mình để dụ mình phục vụ cho họ, không biết có gì. Cho nên mình phải có trí tuệ mới được, kính tăng nhưng mà phải đúng đúng lúc đúng nào để mà mình ủng hộ, chứ không phải nghe nghe ngọt ngọt đó là nhiều khi mình hại là mình không biết. Ủng hộ Phật pháp sau đến chừng ngày mai nó có cái chương là nhiếp thọ chánh pháp, nó kỹ hơn coi là sau phút thắng mang của nhân nó nhiếp thọ chánh pháp như thế nào. Mình thấy có người nữ như vậy là mình thấy cũng đầu phải gặp sát đất để mà hỏi đó. Mà bảo là hoàng hậu nữa rồi gì là Phật. Đến cái lần thứ ba tức là có ba điểm là thời đại thanh niên, tức là chú trọng đến thanh niên để chi mà phát huy cái xỉn dương đại thừa Phật pháp. Còn quý cụ ý như cũng đúng đúng được phải không, tránh tinh tiến niệm Phật không, thật sự là vậy, làm gương cho tinh tiến cho người ta. Thời đại sự thế tức là không nên yếm thế, không nên dùng cái yếm thế để vào đạo Phật. Nếu vì chán đời xin đường vào chùa, không có cách khác xử xử ngoài kia, có rất là nhiều cái chỗ để mình đi, không cần vào chùa nếu mà chán đời. Bởi vì chùa không phải là đi chùa chán đời đi vô, phải rất là yêu đời, rất là thương chúng sinh, rất là muốn phục vụ, vào chùa đúng. Thành ra quý vị cô, các cô, các anh hay các chú, các bác là muốn vào chùa phải đặt lại cái câu này như thế nào. Nếu mình vì thương chúng sinh, mình muốn dùng cái năng lực của mình để mà phục vụ Phật pháp, đi vòng dương để mà làm cho Phật pháp trường tồn trên thế gian hoặc được. Còn nếu thôi nó nhàm chán quá, vô chùa để đỡ chán, chưa chắc vào chùa sẽ chán hơn, chán hơn. Bởi vì chùa đâu có gì vui đâu, phải không? Có gì vui đâu, chùa giải trí gì đâu, vô đấy sáng bắt cũng tính mà bắt ra lên lễ Phật rồi bắt đấy. Rồi thứ ba là thời đại lập tập thể, tức là không có chủ trương, độc thiện kỳ thân, tức là các nhà độc giác bỏ gì muốn tu mình mà phải tu trong tập thể. Cái người mà có chí hướng rồi đó là không có ai dây lay động họ được. Thành ra cứ một chút lịch duyên mà bỏ đi rồi đó là làm những gì đó là chưa phải thành công đâu, chưa thể thành công được và sẽ thất bại. Bởi vì cái gì cũng dễ dàng, cái gì cũng dễ dàng thuận duyên, nó không có tạo con người thành công được. Bởi vì những người mà lần làm mà sau này có sự nghiệp lớn hoặc là những cái việc đi viễn dân, viễn dân đó, thường thường là nhà giàu nhà nghèo họ lên, họ sống trong cảnh bần khổ hay trong cảnh tu luyện không có thành công được. Chứ còn mấy ông phú hộ thường thường họ ít lắm, cũng có nhưng mà thì nào thì mình mới nhiều, mình có cái trí tuệ đó là mình thương mấy này đó, là mình mới giúp cho họ thành công mà không giúp cho họ thất bại. Chỉ nếu mà cứ thích nghe ngọt mà bị bả đó là mình hại người ta sau này. Thành ra mình ủng hộ Phật pháp mình phải có chánh kiến, như vậy Phật pháp trường tồn được. Chúng ta vô tình trung mình làm theo Phật pháp tam tầng thì mình nói mình thương Phật, trong khi mỗi ngày mình làm với Phật chảy nước mắt mới mấy lần. Rồi bây giờ nè, cuối cùng nói lý thuyết xong rồi bây giờ cho quý vị một cái đường hướng tu hành, và đây là cái đường hướng căn bản là tu trì tâm yếu. Mục thứ tư là đầu tiên đó, có ba mục mình phải bắt đầu mình học. Và đầu tiên phải phát khởi tính tâm, tính điều kiện số một, muốn làm một Bồ Tát sơ cơ học đại thừa dùng thân người chứ không có giả dờ mình làm thánh được. Tính điều kiện số một, điều kiện số hai là trí tuệ, và điều kiện thứ ba là bi, là đại bi. Tính đó là lòng tin, nó là cơ sở cho hai cái đức tính khác. Tính nó sẽ dẫn đến nguyện và tinh tiến. Còn thứ hai cái trí đó, nó dẫn đến định, định lực. Và thứ hai là phương tiện. Còn điều kiện thứ ba là bi đó, tức là lòng bi của mình đó, thì nó dẫn đến ba cái: bố thí, trì giới và nhẫn nhục. Bây giờ thì từ từ thì giảng. Trì giới và nhẫn nhục, quý vị tu niệm Phật, quý vị tu thiền, quý vị tu bất cứ pháp môn nào, nó là ngọn, nó là ngọn. Quý vị phải trồng cái gốc trước cái đã. Quý vị không có tính, quý vị không có trí tuệ, quý vị không có lòng bi, quý vị có niệm Phật 100 năm thầy biết, đó là tùy cái giảng sư họ dẫn quý vị, họ cái người mà tu hướng dẫn họ tu trì, có thể là năng lực Đức A Di Đà là vô lượng vô biên, có thể tiếp dẫn quý vị đúng. Chỉ cần bỏ hết niềm tin gì đó A Di Đà đủ để thành công. Cái đó là một lối nhìn, thấy không? Thầy nói nãy giờ mình được quyền nghĩ khác, mình được quyền nói khác, mình được quyền làm khác, Đức Phật không cấm. Đây đây là thầy bổ túc, là bởi vì đối với thầy, một người hành giả Bồ Tát, thầy chú trọng đến pháp Bồ Đề Tông và đồng thời tu Bồ Tát hẳn. Mặc dù thầy cũng tu tịnh độ, nhưng mà thì theo cái đường hướng của ngài Ấn Quang, là ngài Ấn Quang thiệt sự cũng không có chủ trương là tha lực tuyệt đối, mà ngài nói là sao? Trì danh niệm Phật, nhưng mà đồng thời sao? Có cái câu mà mình thường thường hay quên, mình chỉ nhớ đến câu trì danh niệm Phật, mình quên bốn chữ khác là đôn luân tận phần. Đôn luôn tức là làm tất cả những cái gì cho luôn là người cùng với mình, tôn là làm tất cả những cho người như mình tận hưởng là hết lực của mình, tức là tu Bồ Tát hạnh. Thì danh niệm Phật hả? À, nhưng mà phải luôn luôn tận hưởng, luôn tới những người cùng với mình đó, những người đồng với mình, những người là những người cùng chúng sinh với mình đó, mình phải tận hưởng với họ, tức là mình phải hành Bồ Tát đạo phục vụ họ tận lực. Có hai chìa khóa để mở cửa vào, mình chỉ lấy một chìa khóa, mình quên chìa khóa kia, rốt cuộc mình không gian sinh được, là mình chỉ cho chuyện trì danh niệm Phật mình quên luôn luôn tận tâm. Mình trì danh với tâm thẳng tiểu thừa, mình thấy người ta mình chán ghét, mình thấy chúng sinh mình rời ruột bỏ, thì mình đã đi lạc đường rồi. Khi mà tâm nguyện không có hỗn bổn nguyện của Đức A Di Đà thì mình không giảng sinh được. Thành ra nhiều người tại sao mà niệm Phật có trời đi được, là thiếu đôn luôn tận thần. Đó là hành Bồ Tát hạnh, nói theo cái nghĩa nhà nho. Thôi được rồi, thì hiểu đại khái là gì không? Tức là tính, đầu tiên phải có tính, tức là lập tin, khởi lòng tin trước. Thành ra đôi khi đó, sau khi học Phật 5-3 năm á, mình dò lại cái lòng tin của mình đã tăng hay giảm. Bắt đầu là thấy nghi ngờ thầy này, bắt đầu thấy thắc mắc thầy kia. Hồi xưa thì vô đâu đó thấy thầy nào cũng tin, thầy nào cũng thương, bây giờ tự nhiên sao đi với mấy nói thấy có thầy nào thấy nghi ngờ, thì bắt đầu tin tầm thoái độ, tin tầm thoái độ, phải là phải xét lại lập trường, phải nghỉ nhà thời gian để chỉnh đốn tinh thần, là chúng ta tiếp tục đi chùa nữa là chết. Rồi thế là trí tuệ, phải có trí tuệ mới được Bồ Tát, không trí tuệ nhà sơ thừa thần là không có bi. Rồi bây giờ thầy giảng từ từ. Tính vi dục y, dục vi cần y, mình đang tiếng Hán chút, tiếng Hán cho nó mình bổ túc cái Hán học của mình. Tính lòng tin đó nó là chỗ y, chỗ nương tựa của dục, dục là lòng mong muốn, cũng vì tin cái gì là mình muốn làm cái đó. Ví dụ cái tin à, giảng sinh cực lạc, có theo phương tịnh độ A Di Đà là thường thắng, mà tự mình muốn giảng sinh gì đó. Dục tức là lòng mong muốn đó, nó là chỗ y tựa của cái cần, cần cái là suy cần, cái là tinh tế. Thì quý vị có lòng tin rồi, muốn đi rồi thì quý vị cần. Tịnh độ tâm đó là gì? Tế nguyện hạnh. Dục tức là nguyện, nguyện dục, chữ dụng đó, nó rất là tốt. Nó nhìn cái mặt dương của nó, còn nó xấu nếu mà nhìn cái mặt âm của nó. Thành ra nếu mà có ý dục, có lòng mong muốn thì mới thành công được. Việc phải mong cái gì của mình mới làm. Thế nhưng tại sao mình học, hồi xưa mình học quá trời quá đất, học tu tế tu, thầy học tu học thi tu tài một, học ngày đêm, thì cứ tuần hai học quá trời. Là bởi vì sao? Mong công danh, muốn có công danh. Thành ra phải sao? Tinh tiến, phải siêng năng tu học hành. Và mình tin rằng cái bằng cấp đó sẽ cho mình cái gì đó thì mình làm, thấy không? Mà mình tin là cử nhân này hay là cái lý sĩ kia là một cái gì vinh quang, mình đẻ mà, sao biết không? Tính ly dục y, vi tức là đó, vi là là. Và còn dục là vi cần y, cần tức là siêng năng đó, tinh cần đó. Để giải cái câu này là có lòng tin kiên cố mới có nguyện dục mạnh mẽ. Nguyện dục tức là cái nguyện lòng mong muốn mạnh mẽ. Thành ra quý vị mà niệm Phật mà lơ là đó, chứng tỏ là lòng tin của quý vị Đức Dây Đà nó chưa có sâu, nó chưa có thông. Phải không? Niệm ai muốn ai niệm 3 câu, không ai niệm 2 câu. Rồi vô chùa thì nha, niệm được vài 3 câu, nhưng về nhà thì quên. Nhưng mà biết ai nói gì thì tôi thịnh độ, tôi muốn giảng sinh lắm, nhưng mà nó chưa chứng tỏ là mình có muốn giảng sinh. Bởi vì nếu mình muốn giảng sinh thiệt á thì mình sẽ tinh tiến, đồng thời nhất định sẽ tinh tiến tu hành thiện pháp. Còn trí tuệ á thì nhất định, thì nhất cái định lực, trí tuệ thâm sâu không thể lìa định, tức là phải có định rồi mới có tuệ. Y vào định tu tuệ, định là cơ sở của tuệ. Thành nói quý vị, ví dụ như vị niệm Phật đó, Nếu mà ngoài cái giả sử mà nếu mà tu tịnh độ tông đó, thì khi niệm niệm Phật để cầu vãng sanh. Nhưng mà đồng thời nếu mà bị chuyên tâm như mà chuyên chú vào trong cái thân danh hiệu Phật đó, thì lúc đó bị tu định. Nhưng mà đó là một đường hướng tu định. Ví dụ bên năm tông cũng vậy, họ có lối tu định là họ cứ họ niệm Buddha 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 Puto 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 để họ tu định. Niệm Phật để tu định cũng được. Rồi khi một tu tu đỉnh rồi đó thì nó bắt đầu phát trên trí tuệ. Sau khi có trí tuệ thì tất cả những phương tiện thiện xảo sẽ từ từ thành tựu. Tức là khi mình có thông minh rồi đó thì mình muốn cứu độ chúng sinh đó, mình sẽ thiết lập cái phương tiện thiện xảo. Thí dụ mình gặp có cái người dễ nghe thì mình có cái lối khác. Một mình thấy một người cứng đầu thì mình có cái phương hướng khác. Thành ra Đức Quan Thế Bồ Tát khi mà thể hiện cứu độ chúng sinh đó có rất là nhiều phương tiện, rất là nhiều phương tiện. Kể có chuyện về đời Tống, dĩ nhiên các thầy kể năm ngoái thì kể lại buồn nhưng mà kể lần nữa là cái có cái số mà làm nghề mà làm mỏ đó, hiểu không? Chứ một cái hòn đầu đó. Thì cái đó họ bởi giờ xưa ta ví dụ không biết được cái mỏ là gì, họ nói chắc là mỏ đồng mỏ sắt vậy đó. Mà cái đó là chỗ trong thành làng họ chỉ cả cái làng họ là mấy trăm người họ họ là khai thác mỏ cái mỏ thành ra buổi sáng làm và nứt người đàn ông cũng vô đó làm hết thành ra là sắp có đông đất đó cái mỏ sắp sụp thì mình có thể hiện ngày đó thể hiện cô gái một đứa đứng bờ sông bờ suối dưới tắm rất là đẹp mà lõa lồ mà thúng nữa mà đời Tống mà trời cái lễ giáo như vậy mà làm sao mà có cái cô nào mà làm như vậy. Tự nhiên đã đổ không được là mấy đàn ông không nghe hả đùng đùng chảy ra cả một cái mặt mà phải lọc lại trước là cái xóm đó rất là tin Đức Quan Thế Bồ Tát có duy ngài mà mới hầu độ được thì vừa chạy ra hết thì cái mỏ nó sụp xuống mấy trăm người đó thoát chết thì sao nữa thì tự nhiên họ mới những đàn ông quay lại quay trở lại theo cô giáo biến mất. Thì cái đó là một cái mà thường thì thiện xảo. Còn giả sử mà câu để thì phải mặc cho áo cho kính không? Thì thầy nghĩ chắc không ai ra coi. Phải không? Hay là hiện hình tính xuất gia rồi đảo nọ ngồi bên bờ xíu ngồi thiền á. Boring. Không. Khi mà độ chúng sinh phải đặt sai mới được. Làm cho họ thích thú. Bởi vì cái phương tiện, bởi vì mình thấy cái cầu Bồ Tát, cái phương tiện, cái trí tuệ rất là tuyệt vời. Không bao giờ câu chấp mình thích. Mình cứ nghĩa là tổn cũ soạn lại. Thể khác chút là bắt đầu rầy ta. Mình không có học Bồ Tát được. Tâm mình phải linh động, phải quyền biến, phải viên bao dung, phải tha thứ. Thành ra thấy gì mà họ làm khác mình đừng bao giờ lên án người ta. Mà thấy các thầy nào mà làm hơi lạ lạ cũng không nên bao giờ nói gì. Chưa biết được. Ví dụ như gặp tế điên á. Cầm chai rượu bé bé vậy đó. Thí dụ vậy. Mình đâu biết họ là ai. Thành ra cái gì thì khi mình đã nhìn những nhãn quan của Bồ Tát rồi đó. Là tự nhiên mình thấy thương hết. Bao dung hết các bạn chúng sinh. Đều có thể chấp nhận được hết. Thấy chúng sinh nồng cũng thương và tất cả chúng sinh nồng có thể độ họ được hết. Bi là động lực cho sự lợi tha. Lợi tha bởi vì có bi mới làm lợi cho người khác được, thương người khác được. Cái cơ sở, cái nền móng mà không vững đó, niệm Phật cũng sẽ lung lay. Khi mà đã có tính tập đại thừa đó, tu pháp môn nào cũng được. Phải ý thức mình là học đại thừa, mình là Bồ Tát. Bồ Tát phải làm cái gì, có những cơ sở nào. Chứ còn ai cũng nhiều khi giảng cái thời lưu, thấy một người thích tịnh độ thì giảng tịnh độ, thấy một người thích thiền giảng thiền. Nhưng mà cái đó là đã nói rồi, cái cây đó, nó chưa có cái nền gốc mà mình trồng cái đó là tất cả những cái pháp môn đó, đó nó là đều là kỹ thuật. Thường nó chưa phải là cái nền gốc của cái Bồ Tát Đạo. Nếu mà chỉ chuyên tâm một cái đó đó mà không nghĩ, không có hiểu được cái này đó, thì cái cơ hội Bồ Tát mình chưa vững. Cho nên mình nói chuyện bình thường trước khi mình nói chuyện cao siêu. Nhiều người cứ nhào nhào lau nhào tu thiền, nhào nhào tịnh độ, không thật sự là nhiều người tu bởi vì tự ái mà tu. Thành nói vậy đó, mình tu chân thật, mình đi từng bước, đi từ ở dưới cấp thang số 1 mình lên cấp thang số 2, mình không có nhảy cho nên nó cao. Ở đây thực tiễn bình dị đi là động lực cho sự lợi tha, tức lợi cho người khác. Như là bố thí tổn kỹ lợi nhân, bố thí tức là tổn mình mà lợi cho người bị bố thí. Ví dụ như mình có một cái món mình rất là thích, nhưng mình thấy người khác thích, mình bố thí cho họ, cái đó là thù thắng. Thường thường á, mình bố thí là mình đi kiếm đồ nào mình không thích mình bố thí. Mình nói mấy cô mà có đồ nhà hư cổ cũ khi vô chùa thấy gì khi vô sợ rác á thì không có công đức, giờ khi vô chùa để có công đức, không có công đức gì hết. Bởi vì sao sao vậy, trong đó đồ hỏi chùa là sợ rác. Đã có cái tư tưởng chùa là sở rác rồi thì còn công đức gì nữa. Chỉ khi nào vật nào mình thích, mình đang cần, mình muốn, mà mình có thể bố thí thì cái đó mới là bố thí. Nhưng mà thường thường thì thấy không thích thì nó mới đem cho ta. Người ta cũng kỹ lợi nhân, rồi tiết kỹ hòa chúng và trì giới. Tiết là tiết giảm cái sự phóng dật của mình mà hòa với chúng chung để mà trì giới, tức là sống trong một cái đồng cộng đồng. Mình tiết tại mình giảm bớt cái sự phóng túng của mình, giảm bớt cái sự mà gì của mình để tổn hại khác, mình giảm xuống để mà hòa với chúng, không cần phải trì giới. Rồi khống chế tự kỷ của mình, tha thứ người khác mà nhẫn nhục. Tất cả những cái gì đây đó, thầy nói nó đều nghe rất là tầm thường. Cái là chứng tỏ cái là giống như là nhật thường gia phạm, là cố mình đang hàng ngày vậy đó. Mình có rất thường nhưng mà nó bổ dưỡng, nó mua nuôi mình. Còn mình đi mấy cái chỗ mà cái mà tiệm sang đó, thấy không, ăn một thì không ngon miệng thiệt, nhưng mà ăn nhiều là sức khỏe. Thành ra mình thường thường mình chê cơm nhà, nhưng thật sự cơm nhà mới chính là nuôi mình sống. Mình nấu thường thường mình nấu nhà đó, thì thường thường mình không có bỏ gia vị nhiều, phải không? Nhưng một khi thầy thích đi nhà hàng xa đó mà nghe những cái này thì nhá, trời nó không có nghe hoài, nghe giống như là có ông thầy này cái nhà là những điều mà nói đó. Nhưng mà thật sự có làm được hay không chuyện khác thì giống như là gì đó, không quan trọng. Đi hỏi ông ô sào hòa thượng á, hòa thượng ngồi lên ngọn cây em làm những giống như ổ quả lên đó, ngồi ổ quả tu thiền. Cái hỏi thiền sư có gì khai thị không, ông nói là chữ ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là điều ác đừng làm, còn điều thiện thì nên làm. Không phải ông cười nói chờ tưởng ngài nói gì nghe hay, con nít ba tuổi cũng nghe qua rồi cũng biết nó nói gì rồi. Hòa thượng nói gì, con nít ba tuổi thì nghe hiểu được, nhưng mà ông già 80 chưa chắc làm được à. Thật ra mình nghe gì mình nghĩ mình làm cái mình nghĩ trước rồi đã, đừng cầu cao xa. Thành ra năm ngoái thầy nói tu Bồ Tát hạnh, thọ giới Bồ Tát gì làm gì, thì vẫn trong có những cái việc bình thường mình làm ngày đó mình tu Bồ Tát hạnh, chứ không có gì khác đâu đó. Giả sử Bồ Tát Quan Âm Đắc mà thị hiện ở đây á, ngài cũng làm với mình thôi. Chỉ khi nào mà cần cho mình biết á thì ngài thị hiện cho mình, cho thấy mình, tiết lộ cho mình biết, mà nếu không mình sẽ không biết. Thành ra khi mình đã hiểu rồi gì đó, mình đối với độc tu của mình đó, mình rất là cẩn thận. Không biết tiếng mà thầm mắt còn kế bên nữa. Thành ra cái người tu vui lắm. Mình tu rồi mình không có gì để chấp với người ta, không có gì để mà phải tranh đấu, không gì để phiền não. Người nào thấy cũng dễ thương, không sẽ là gì. Giả sử mình đến cái trình độ đó, mình mới thấy mình tiến bộ. Chứ không mà mình vô mình thấy mình nhìn người đối tượng mình sầu não không, thấy cái đó là cái phiền não. Đây đều là biểu hiện của tâm bi, không? Tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục là cái tác dụng của tâm bi. Nếu mà mình không bi đó, mình không thương người khác, mình sẽ không nhẫn, đúng không? Mình gây lộn với ta là bởi vì mình không thương người ta. Còn giả sử mình thương người ta thiệt đó, là ta có gây mình cũng nhẫn à. Nếu như mình thương đứa con mà nhiều khi nó hổ mình phải không, mình cũng nhẫn được vậy. Mình còn thương nó nè, ờ thôi chắc nó nhỏ nó chưa biết thì nó hổ, nhưng mà ông xã mình thì chưa chắc à, phải không? Phải không? Mình vẫn thương ông không, mình đâu thương ông thiệt đâu. Ông mà nói một câu là phải không, ăn thua đủ liền. Anh em mình chưa thương thì nó chưa nhẫn, còn mình thương thì mình nhẫn. Đó là cái phần bi, trì giới cũng vậy, mà bố thí cũng vậy. Y vào nhân thừa, tức là giờ cái anh ấy nói đó, mà học Bồ Tát đạo đó thì ba pháp này tức là lòng tin, tức là tín, trí huệ và lòng bi đó là nhiếp, bao nhiếp tất cả lục độ, tướng nhiếp tất cả pháp môn. Thành ra đây là ba chìa khóa để mở cửa đi vào con đường Bồ Tát. Nghe rất tầm thường nhưng mà rất quan trọng. Nếu mà không có lòng tin cũng không vào đại pháp, không pháp đại thừa được, không có lòng bi vào không được, và không có trí tuệ vào không được. Khải pháp tính tông, đây là đầu tiên là khải pháp tính tông, dẫn sinh trí tuệ, trưởng dưỡng từ bi. Đây là pháp môn căn bản của đạo đại thừa. Còn nếu chứng chứng thần thông hay là thấy cảnh giới này, thấy Phật thị hiện hay thấy gì, cái đó là chưa phải là cái mình muốn tìm bây giờ. Nếu mà giả sử quý vị không thấy cái này quan trọng, quý vị chỉ cầu sao mà mau được chứng đó là khai ngộ, mau được đó là thấy Phật đó, thì quý vị tu trên ngọn. Chính vì quý vị không hiểu Bồ Tát đạo tu cái gì. Tính là tính cái gì? Tinh tâm bảo, đầu tiên bước vào cửa Phật là phải tinh tâm bảo, tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng. Hồi xưa đó khi Đức Phật còn đại thế đó, tinh Phật là quan trọng nhất. Bây giờ Đức Phật đi rồi, tinh Tăng là quan trọng nhất. Không tinh Tăng thì không tinh Phật, không tinh Pháp. Thầy bị trường hợp có người giận thầy, họ bỏ luôn, họ bỏ Phật, bỏ trả lại kinh xe sách rồi cho trả lại hết, không nên đi chùa. Cũng may là chưa đổ đầu khác, nhưng mà không tin đạo Phật không tội. Thật ra đôi khi đó thành ra thầy nói, khi mà mình trong kinh Bồ Tát tại gia, Bồ Tát trên kinh nói, nếu mà cái người tại gia đó mà có những cái tập khí đó, những phiền não quá nặng đó, thì đừng nên xuất gia. Là bởi vì mình đem cái tập khí đó vào trong đó, mình sẽ tiếp tục, nó tiếp tục, nó làm cho mình phiền não. Cho nên tại sao thầy cứ nhấn mạnh đến việc mà mặc áo tại gia, tu Bồ Tát hạnh là Bồ Tát tại gia. Mà Bồ Tát tại gia đôi khi đó nó phù thắng Bồ Tát xuất gia, thầy nói gì rồi đó, năm rồi đó. Những gì tu trọn vẹn lục ba la mật, Bồ Tát tại gia tu được 6 độ, Bồ Tát xuất gia tu có 5 độ à. Là bởi vì không thể tu trọn vẹn bố thí ba la mật được, là thiếu tài thí. Mà thật sự mình thấy tài thí tầm thường, chứ tài thí nó là bồ, nó là phù thắng nhất trong cái. Bởi vì chưa có vào trong cái, chưa được cái thánh quả, chưa được chứng được thánh quả, chưa có trí tuệ đó, thì cái pháp thí của mình rất là nguy hiểm. Mình nói mình hiểu lơ mơ mông lung mà mình đi giảng cho ta nghe đó, thì cái đó chưa nên. Mình bắt đầu bằng tài thí trước, mình đến với người thân, mình cần cái sự bố thí mình giúp cho đạo trước, cái đó là thiết thực nhất. Đừng nói chuyện cao siêu. Thành ra cái hạnh bố thí là để bước vào trong Phật pháp, nhưng mà cái chìa khóa quan trọng nhất mà để mở cửa vào đạo Phật, để thành Phật là cái gì biết không? Bố thí là cái thềm để bước vào ngưỡng cửa Phật pháp đại thừa, nhưng mà để còn chìa khóa để đi vào trong cái tòa nhà đại thừa đó là cái gì biết không? Không phải trí tuệ, trí tuệ mình chưa nói đến được. Nhẫn nhục quả là một, mình không tu được nhẫn nhục mình không thành Phật được. Thành ra tại sao trong kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật sau khi nói bố thí rồi, đó là nói đến thần dẫn dục liền. Mà trong kinh đó là kinh Bát Nhã Ba La Mật, là nói đến trí tuệ, mà Đức Phật chỉ có nói hai chữ bố thí và trí tuệ, hoàn toàn không nói gì đến trí tuệ. Bố thí là dẫn dục mà không có nói đến trí tuệ, chưa nói đến trí tuệ. Chúng ta biết là hai cái đó là cái đường để chúng ta đạt Phật. Quý vị tu cũng vì không nhẫn, bởi vì không thành Phật được. Thành ra có những cái căn bản mình phải hiểu, nắm đó mình đi.